Ma Long Phiên Thiên, chương 603, Thiếu Chủ Tính Toán, góc truyện audio.com, Xích Minh Tổ ánh mắt khiếp sợ, sững sờ tại chỗ thật lâu. Y tuy là con trai của môn chủ, nhưng những chuyện này là y lần đầu tiên nghe nói. Lúc này, Lý Sùng Sơn đã quan sát toàn bộ không gian, vẫn không hề có thu hoạch gì cả, sắc mặt hơi chút âm trầm. Cả đám cũng không ngây người quá lâu tại một không gian động phủ vô giá trị này quá lâu, liền rất nhanh rời đi. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN thật lâu về sau, Phong Liệt thân hình hiện ra. Hắn đứng tại cửa động, nhìn bốn thân ảnh đang dần dần biến mất ở phía chân trời, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắc hắc, Long huyết giới này đầm nước thật sâu. Nhưng cũng chẳng quan hệ gì với lão tử, trước nên tu luyện nâng cao tu vi mới là vương đạo. Phong Liệt trầm ngâm một chút rồi lách mình bước ra động phủ, hướng chỗ sâu trong Long vực bay đi. Thiên Long vực là mảnh vỡ lớn nhất của đại lục, vùng biên giới có phạm vi 10 vạn dặm. Càng về sâu trong địa vực thì lại càng rộng đến trăm, nghìn vạn dặm. Chỉ có điều Thiên Long vực trong truyền thuyết tồn tại vô số nghịch thiên. Bất luận hung thú, chiến hồn đều là tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8 tồn tại cực độ nguy hiểm. Thậm chí, ngay cả truyền thế chi linh của Long chủ khống chế toàn bộ đại lục thời xa xưa, đều bị trấn áp ở tận chỗ sâu trong Thiên Long vực, căn bản người bình thường không có can đảm tiếp cận. Nhưng hôm nay, đối với Phong Liệt mà nói, hắn có lý do không thể không xâm nhập. Bởi vì bên ngoài đã bị các tộc cường giả chiếm cứ, thật sự không thích hợp để trùng kích Long biến chi kiếp. Hắn cũng chỉ có thể tiến về phía trước tận sâu trong Thiên Long vực xem có chỗ nào thích hợp hay không. Nhưng khi Phong Liệt bay được hơn vạn dặm, đột nhiên có hai bóng người khí thế cường hoành từ xa bay tới, sát khí bàng bạc, cách xa mấy trăm dặm nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sao, là cường giả Long biến cảnh hậu kỳ? Phong Liệt đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ không ổn, tranh thủ thời gian thúc giục bổn nguyên thần đồ, đột nhiên biến mất. Sau mấy phút, hai gã đại hán cẩm phục xuất hiện chỗ Phong Liệt vừa biến mất. Hai người ngưng mắt quét một vòng chung quanh, không khỏi nhíu mày. Ồ, tiểu tử kia trốn đi nơi nào? Thuấn Di, dĩ nhiên là Thuấn Di rồi. Ha ha, lão tư, ta nghĩ chúng ta lập công rồi. Tiểu tử kia hiểu được Thuấn Di, vô cùng có liên quan đến việc Thiên Long giới mất tích. Dừng lại, một tiểu gia hỏa hóa đan cảnh cho dù biết được Thuấn Di, làm sao có thể đối phó được hung thú tầng thứ 7 chứ? Làm sao ngươi biết tiểu tử kia không phải là cố ý ẩn tàng? Thư đã nhanh chuyển đến Nhạc lão, nhưng lại để cho hắn chạy đến nơi này. Bầu trời mây đen bao phủ, mưa liên tục rơi xuống. Trên bầu trời, một hắc ảnh giống như mũi tên bay nhanh trong mưa mù. Người này tốc độ cực nhanh, một lướt đã hơn 10 dặm, thời gian lập lòe giống như Thuấn Di. Phía sau đạo nhân ảnh này đang có gần trăm cao thủ Long biến cảnh hậu kỳ mặc áo cẩm y truy đuổi không bỏ. Một đám đằng đằng sát khí, ánh mắt cực nóng, so với người phía trước phải nhanh hơn gấp 10 lần. Xem ra muốn đuổi kịp người phía trước cũng không tốn bao nhiêu phút. Người phía trước dừng bước, hôm nay Long vực đã bị Nam Ly giới chúng ta bày ra thiên la địa võng, ngươi trốn không thoát đâu. Giao ra Thiên Long giới, ta sẽ tha chết cho ngươi. Một tiếng hét lớn đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trong phạm vi mấy ngàn dặm, đủ để dọa lùi hết thảy những sinh vật bé nhỏ. Nam Ly giới chết tiệt, góc truyện audio.com, tại sao lại có cường giả Long biến cảnh hậu kỳ như vậy? Phong Liệt đang bay phía trước, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn tức giận mắng một câu, thân hình đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện đã cách xa đến 3 vạn dặm, hắn rời khỏi tiểu cốc cả ngày rồi. Trong khoảng thời gian này, hơn 100 cường giả Long biến cảnh hậu kỳ đúng là âm hồn bất tán đuổi giết không thôi. Hắn tuy sớm từ miệng đám người Xích Minh Tổ biết được Nam Ly giới xuất động hơn 3.000 cường giả Long biến cảnh hậu kỳ đến Thiên Long vực nhưng cũng vẫn không để trong lòng. Dù sao, hữu thần đồ nằm trong tay hắn, đánh không lại muốn chạy trốn thì vẫn không khó. Lại không nghĩ tới, đối phương chỉ có một phương pháp truy thừa hành tung thần bí, hắn cho dù có thi triển Thuấn Di chạy xa mấy vạn dặm, nhưng chỉ chưa đầy nửa khắc vẫn bị phát hiện hành tung. Quả thực làm cho hắn phiền muộn vô cùng, vốn hắn đã từng nghĩ tới trốn trong không gian Long Ngục để tránh nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng cũng lo lắng cường giả Nam Ly giới phá giới truy. Đối phương cho dù cách xa vạn dặm vẫn có thể tìm được hắn, liệu có thể bảo đảm bọn hắn sẽ không tìm ra Thương Sinh đại ấn? Vì để bảo đảm được mục đích, Phong Liệt trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, chưa đến đường cùng thì tuyệt không trốn trong không gian Long Ngục. Không được tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Vạn nhất tất cả đều tập trung ở đây thì lão tử chẳng phải là xui xẻo sao? Bên ngoài 3 vạn dặm, Phong Liệt hiện thân hình ra, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn hơi trầm ngâm, cắn răng, hướng chỗ sâu trong Long Vực bay đi. Chỗ sâu trong Long Vực tuy từng bước sát cơ, nhưng hẳn là không có cơ hội cho đám người đến gây tại họa. không ngoài sở liệu của Phong Liệt, sau mấy chục giây, đã có mấy chục tên cường giả long biến cảnh hậu kỳ xuất hiện. Xa hơn chút nữa là có đến mấy trăm người. Cường giả long biến cảnh hậu kỳ, độ nhanh e rằng chỉ có trong tưởng tượng. Một cái lắc mình đã đi được mấy trăm dặm, mặc dù có muốn đi ngang qua toàn bộ Thiên Long vực cũng không tốn đến một phút đồng hồ. Giờ phút này, đằng sau mấy trăm tên cường giả còn có một cái cửu long chiến xa cực kỳ đáng chú ý. Chiến xa này khí thế rộng rãi, hiếm thấy. Kéo đầu xe hiển nhiên là Long Hoàng chín đầu, uy áp kinh người. Bánh xe đè nát chướng ngại vật, thanh âm chấn động trời cao, giống như thiên đế đi tuần, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Đương nhiên, Long Hoàng kéo xe không phải là Long Hoàng còn sống, mà chỉ là chín kiện thánh bảo biến ảo mà thành. Nhưng dù vậy cũng đủ thấy thân phận của người chủ chiến xa này bất phàm rồi. Phô trương như vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể bày ra được. Lúc này, bên trong chiến xa, một thiếu niên anh tuấn, lông mi âm tà đang ngồi nhấp ly rượu ngon một cách bình yên. Hai ả mỹ nữ hầu hạ phía sau nhẹ nhàng đấm vào lưng. Gã thiếu niên nhắm hai mắt lại, lộ ra một chi sắc thích ý. Không hề nghi ngờ, gã thiếu niên này chính là thiếu chủ của Nam Ly giới, tên là Nam Ly Phong, một gã thiếu chủ dưới một người, trên vạn người ở Nam Ly giới. Nhạc Chăn, nội tình xuất động của tam tộc như thế nào rồi? Nam Ly Phong mở đôi mắt nói với lão giả quản gia đang đứng bên cạnh mình. Hồi bẩm thiếu chủ, thần tộc cùng ma tộc đã xuất động. Còn Long huyết giới thì vẫn áng binh bất động. Nhạc Chăn nhìn cục thủy tinh cầu trong tay cung kính trả lời. Sau khi dứt lời, Nhạc Chăn lại truyền âm ra bên ngoài. Đông Nam Phương Vị, 32.000 thiên lý. Đông, cốc truyện audio.com. Nam Phương Vị, 32.000 thiên lý chính là nơi xuất hiện của Phong Liệt lúc này. Cách chương.